Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Năm, ngày 12 tháng 4 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Người phụ nữ tự sát tại Đại sứ quán Việt Nam ở Kuala Lumpur được nói là có quan hệ với cán bộ lãnh sự. Việt Nam cân nhắc dự luật cho phép cảnh sát biển nổ súng bảo vệ chủ quyền. Tổng thống Trump ký luật trừng phạt các trang mạng buôn người và khai thác tình dục. Israel sợ bị Syria và Iran tấn công nếu Mỹ phóng tên lửa vào Syria.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin nói rằng người phụ nữ tự sát tại Đại sứ quán Việt Nam ở Kuala Lumpur có quan hệ với cán bộ lãnh sự. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi tiết mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Đỗ Văn Hội. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Tư ký một luật trừng phạt những người điều hành các website tạo điều kiện cho nạn buôn người khai thác tình dục trên mạng và thu hẹp sự bảo vệ pháp lý cho ngành công nghệ. Luật này nhắm mục đích tạo điều kiện dễ dàng hơn cho các công tố viên và nạn nhân buôn người khai thác tình dục kiện các trang mạng xã hội, các nhà quảng cáo và những người khác lưu giữ những tư liệu có nội dung khai thác tình dục trên các nền tảng của họ, mặc dù các nạn nhân phải chứng tỏ rằng các website này có biết họ tạo điều kiện cho nạn buôn người khai thác tình dục. Việc ký ban hành luật này diễn ra trong khi Washington tăng cường xăm soi các công ty công nghệ, phần lớn đã tránh né việc quản lý về việc họ sử dụng những biện pháp bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu người dùng. Mark Zuckerberg, giám đốc điều hành của Facebook, đã ra khai chứng trước các nhà lập pháp trong tuần này. Thung lũng Silicon lâu nay đã phản đối những nỗ lực viết lại đạo luật truyền thông đứng đắn, vốn bảo vệ các công ty khỏi chịu trách nhiệm pháp lý về nội dung do người dùng đăng lên và được ghi nhận là đã giúp thúc đẩy tăng trưởng trong ngành này suốt 20 năm qua. Tuy nhiên, Facebook và các công ty công nghệ khác và các nhóm vận động hành lang phần lớn đã rút lại sự chống đối với luật này trong những tháng gần đây sau khi thương lượng những thay đổi làm hạn chế các tác động tiềm năng của dự luật. Hôm thứ Hai, một cáo trạng nhắm vào Backpage.com đã được công bố. Đây là website quảng cáo lớn thứ hai trên Internet và đã được sử dụng để quảng cáo hoạt động buôn người khai thác tình dục. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm 11 tháng 4 ra cảnh báo với Nga rằng Mỹ sẽ tấn công Syria bằng tên lửa vì nước này đã sử dụng vũ khí hóa học, đồng thời phản đối gay gắt việc Nga hậu thuẫn Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Hãng tin Reuters nói ông Trump đã đáp lại như thế sau khi Nga, đồng minh chính của ông Assad hôm 10 tháng 4, cho rằng bất cứ tên lửa nào bắn vào Syria sẽ bị bắn hạ và Nga cũng sẽ tấn công luôn các địa điểm mà tên lửa đó xuất phát. Viết trên Twitter hôm 11 tháng 4, ông Trump nói, Nga tuyên bố sẽ bắn hạ bất cứ tên lửa nào bắn vào Syria. Này Nga, hãy sẵn sàng, bởi vì tên lửa đang sắp đến, hàng đẹp mới và thông minh đó. Ông Trump viết tiếp rằng, quý vị không nên làm đối tác với con vật giết người bằng khí độc, ám chỉ Moscow làm đồng minh với ông Assad. Ngay sau lời đe dọa của ông Trump trên Twitter, Bộ Ngoại giao Nga đáp lại trên Facebook rằng, tên lửa thông minh nên hướng về phía những kẻ khủng bố chứ không nên nhằm vào một chính phủ hợp pháp, ám chỉ phe nổi dậy chống chính phủ của ông Assad mà Nga hậu thuẫn. Quân đội chính phủ Syria và các lực lượng đồng minh của nước này được đặt trong tình trạng báo động với các biện pháp phòng ngừa đặt tại các căn cứ quân sự và đồn bốt trong khu vực do Damascus kiểm soát trên cả đất nước hôm 10 tháng 4 vì lo sợ Mỹ sẽ oanh kích sau vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở Syria. Các nhà hoạt động đối lập Syria cho biết hàng chục người đã chết trong cuộc tấn công hóa học vào tối ngày 7 tháng 4 ở Duma, thành trì còn lại cuối cùng của phiến quân bên ngoài thủ đô Damascus. Phe đối lập đổ lỗi cho lực lượng của Tổng thống Assad về vụ tấn công này. Tuy nhiên, chính phủ Syria và những người Nga ủng hộ Syria kiên quyết phủ nhận những cáo buộc này. Tổng thống Trump đã đổ lỗi cho ông Assad trong vụ tấn công. Ông đã trực tiếp lên án nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin, nói rằng ông Putin phải chịu trách nhiệm vì sự hậu thuẫn cho ông Assad.
Một số hãng hàng không lớn hôm 11 tháng 4 đã đổi tuyến bay sau khi cơ quan kiểm soát không lưu của châu Âu Eurocontrol cảnh báo máy bay đi qua khu vực phía đông của Địa Trung Hải phải thận trọng vì có nguy cơ xảy ra các cuộc không kích nhắm vào Syria, theo Reuters. Eurocontrol nói trong một thông báo ra chiều ngày 10 tháng 4 rằng các tên lửa không đối đất và tên lửa hành trình có thể được sử dụng trong vòng 72 giờ tới và có khả năng xảy ra tình trạng gián đoạn liên tục của các thiết bị radio dẫn đường. Tổng thống Mỹ Donald Trump và các đồng minh phương Tây đang thảo luận hành động quân sự thích hợp để trừng phạt Tổng thống Syria Bashar al-Assad vì bị nghi đã tấn công bằng khí độc vào thường dân hôm 7 tháng 4 tại một thị trấn do quân nổi dậy chiếm đóng mà các lực lượng của chính phủ từ lâu nay đã không tiếp cận được. Một phát ngôn viên của Air France nói hãng hàng không Pháp đã thay đổi một số tuyến bay sau khi có cảnh báo, trong đó có các tuyến bay tới Beirut và Tel Aviv, trong khi hãng hàng không giá rẻ EasyJet cho biết họ cũng sẽ thay đổi các tuyến bay cất cánh từ Tel Aviv. Các nhà quản lý hàng không đã tăng cường kiểm soát các khu vực có xung đột kể từ khi máy bay MH17 của hàng không Malaysia bị bắn hạ bởi một tên lửa đất đối không trên không phận Ukraine năm 2014, làm toàn bộ 298 người trên khoang thiệt mạng. Những cảnh báo gần đây thường được đưa ra sau khi hành động quân sự đã bắt đầu, và do đó khuyến cáo sớm của Eurocontrol cho thấy việc giám sát theo quy định đang được tăng cường. Tổng thống Trump hôm 10 tháng 4 đã hủy bỏ chuyến đi dự kiến tới châu Mỹ Latin vào cuối tuần này để tập trung vào việc đáp trả lại Syria, theo thông tin từ Nhà Trắng. Ông Trump hôm 9 tháng 4 cảnh báo sẽ có một phản ứng mạnh mẽ và nhanh chóng một khi khẳng định được bên nào chịu trách nhiệm về vụ tấn công bằng vũ khí hóa học này. Cảnh báo của Eurocontrol trên trang web của cơ quan này không nêu cụ thể nơi phát sinh bất kỳ mối đe dọa nào về tên lửa. Do có khả năng có các cuộc không kích nhắm vào Syria bằng các tên lửa không đối đất và hoặc tên lửa hành trình trong vòng 72 giờ tới và khả năng gián đoạn liên tục các thiết bị radio dẫn đường, nên cần phải xem xét cẩn thận khi lập kế hoạch hoạt động bay trong vùng Địa Trung Hải hoặc vùng thông báo bay Nicosia. Theo thông báo của Eurocontrol khi đề cập đến không phận được cảnh báo, các nhà quản lý hàng không ở các quốc gia bao gồm Hoa Kỳ, Anh, Pháp và Đức trước đây đã ban hành các cảnh báo đối với các hãng hàng không bay vào không phận Syria, khiến hầu hết các hãng này phải tránh khỏi khu vực đó. Theo trang mạng tìm kiếm chuyến bay có tên Flyradar24, các chuyến bay thương mại duy nhất ở Syria vào lúc 1 giờ 15 phút GMT hôm 11 tháng 4 là của Syrian Air và Middle East của Liban. Vào các thời điểm khác trong ngày, không có chuyến bay nào bay trong không phận này. Hôm 10 tháng 4, quân đội chính phủ Syria và các lực lượng đồng minh của nước này được đặt trong tình trạng báo động với các biện pháp phòng ngừa tại các căn cứ quân sự và đồn bốt trong khu vực do Damascus kiểm soát trên cả nước vì lo sợ Mỹ sẽ oanh kích sau vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở Syria, theo các nhà quan sát chiến tranh.
Israel đã tổ chức họp an ninh cấp cao ngày 11 tháng 4, trong khi lo ngại rằng Israel có thể bị Syria hay Iran tấn công nếu Hoa Kỳ bắn tên lửa vào Syria vì nước này sử dụng vũ khí hóa học. Hãng tin Reuters cho biết một thành viên nội các phụ trách an ninh của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và các chiến lược gia của Israel đã bày tỏ lo ngại rằng việc Tổng thống Syria Bashar al-Assad lún sâu vào cuộc nội chiến kéo dài sẽ tạo ra mối nguy trực tiếp đối với Israel. Nhưng họ nói rằng Israel đang rất thận trọng trước việc Iran đe dọa đáp trả cuộc tấn công hôm 9 tháng 4 nhằm vào căn cứ không quân Syria, mà cả Damascus, Tehran và Moscow cáo buộc do Israel thực hiện. Các viên chức chính phủ cho biết, tham dự cuộc họp an ninh hôm 11 tháng 4 có Thủ tướng Israel Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng Avigdor Lieberman, tướng tư lệnh lực lượng vũ trang Israel và người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự. Ông Zeev Elkin, một thành viên của diễn đàn an ninh, nói trên đài phát thanh quân đội trước khi bước vào phiên họp là chúng ta phải sẵn sàng cho bất kỳ kịch bản nào. Iran là một kẻ thù nguy hiểm và nghiêm trọng mà chúng ta không nên xem thường. Ông Elkin nói, tôi sẽ đi vào chi tiết kế hoạch hoạt động cụ thể, nhưng chúng ta giữ liên lạc chặt chẽ với người Mỹ. Hoa Kỳ là đối tác chiến lược của chúng ta và các cơ sở quốc phòng của chúng ta có liên kết với họ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Công an thành phố Cần Thơ hôm 10 tháng 4 cho biết Cục Đối ngoại Bộ Công an Việt Nam vừa nhận được văn bản thông báo của Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI trả lời phía Việt Nam về việc yêu cầu xác minh nhân thân doanh nhân Mỹ gốc Mexico Rafael Vázquez Flores và phát hiện rằng đây là một tỷ phú đô la dỏm. Báo Thanh Niên trích lời Công an thành phố Cần Thơ cho biết ông Flores tự xưng là chủ tịch công ty World Trade Commodities Panama, từng sang Việt Nam mang theo hai hối phiếu có mệnh giá hơn 5 tỷ đô la do chính phủ Mỹ phát hành và kêu gọi đầu tư. Báo Công an Nhân dân nói, theo thông báo trả lời của FBI, không có cơ quan chức năng nào của Hoa Kỳ phát hành hối phiếu trị giá hơn 5 tỷ đô la mà Công an thành phố Cần Thơ đã thu giữ. Truyền thông trong nước nói rằng ông Flores tổ chức tiệc chiêu đãi tại các nhà hàng sang trọng với sự có mặt của lãnh đạo một số địa phương, rồi cho ghi hình tung lên Facebook cá nhân nhằm tạo thanh thế. Ngoài ra, ông Flores cũng đi thẩm định các dự án và hứa hẹn sẽ đồng ý cho vay hàng tỷ đô la từ nguồn hối phiếu của mình đang quản lý. Công an Cần Thơ đã tạm giữ và tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Flores và một đối tác của ông này là ông Đỗ Hữu Lê Hùng, Việt Kiều Úc, chờ làm rõ hai hối phiếu nói trên. Báo Dân Việt cho biết, từ cuối năm 2016, Công an thành phố Cần Thơ nhận được đơn của nhiều nạn nhân tố cáo Việt Kiều Úc này cấu kết với ông Flores lừa đảo nhằm chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng của người dân ở Cần Thơ và Đồng Tháp. Theo báo Thanh Niên, kết quả xác minh của FBI, ông Flores từng bị bắt tại tiểu bang Texas và từng có tiền án. Trong hồ sơ lưu trữ của tiểu bang Texas không có thông tin về công ty World Trade Commodities Incorporation Panama. Truyền thông Việt Nam cho biết Công an thành phố Cần Thơ đang tiến hành các thủ tục qua đường ngoại giao để chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan đến ông Flores cho FBI theo đề nghị của FBI. Tại cơ quan điều tra Công an thành phố Cần Thơ, ông Flores khẳng định số hối phiếu trên là hối phiếu thanh toán quốc tế thật do Cục Ngân khố Mỹ phát hành để đầu tư vào các dự án phục vụ dân sinh tại Việt Nam. Bà Trần Thị Mai, 37 tuổi, người mà tin nói là dùng dao tự sát ngay bên trong Đại sứ quán Việt Nam ở Malaysia ngày 3 tháng 4, được nói là có quan hệ với một cán bộ làm việc tại đây và có con với người này. Trước khi xảy ra vụ việc, bà Mai từng bị đe dọa và chèn ép đến mức sắp điên. Nhiều nguồn tin thân cận khác nhau tiết lộ với VOA Tiếng Việt. Theo tin nhắn được cho là của bà Mai gửi cho một người bạn lớn tuổi mà VOA Tiếng Việt nhận được từ một nguồn tin đã tiếp xúc với bà Mai trước khi xảy ra vụ án, bà Mai đã tìm cách tiếp xúc với Ngài Đại sứ Việt Nam ở Malaysia để giải trình sự việc và nhờ giúp đỡ đưa bà về Việt Nam vì viên cán bộ dưới quyền ông có hành động đe dọa và cắt luôn nguồn sinh tồn của hai mẹ con. Theo nguồn tin, bà Mai bắt đầu sang Malaysia làm việc khoảng 3 năm nay và đi về về giữa Malaysia và Việt Nam thường xuyên. Gia đình của bà Mai nói với VOA nhưng không tiết lộ chi tiết về diện lao động của bà. Ba đứa con của bà Mai, đứa bé nhất chưa đầy 7 tháng tuổi, được giao cho gia đình ở Việt Nam chăm sóc. Một nguồn tin khác thân cận với gia đình bà Mai cho VOA biết, bà đã ly dị với chồng và có quan hệ dẫn tới có con với một cán bộ tại Đại sứ quán Việt Nam ở Kuala Lumpur, nhưng ông này không nhận đứa trẻ là con mình. Vẫn theo nguồn tin này, ngay buổi sáng ngày xảy ra vụ tự sát, bà Mai có gọi điện thoại về gia đình, nói rằng bà nhớ các con và muốn về Việt Nam thăm con, nhưng gia đình đã ngăn không cho đi lại đó, tức đại sứ quán, vì đi lại đó là chết, mất mạng, theo lời họ. Trong các tin nhắn tâm sự với bạn, bà Mai nói không muốn đấu với người bố của đứa con vì người này dù có ác với bà như thế nào đi nữa, nhưng dù sao cũng là con của ông ấy. Bà nói bà chỉ hy vọng im lặng nuôi con nhưng không được, ông cứ ngoài miệng nói nhân hậu, ở trong thì đáng sợ. Nội dung tin nhắn còn cho biết bà đã bị người đàn ông này đe dọa không cho đến đại sứ quán, nếu đến sẽ kêu cảnh sát Malaysia bắt. Theo một nguồn tin thân cận khác tiết lộ với VOA, bà Mai sang Malaysia làm việc theo dạng du lịch và ở lại làm việc bất hợp pháp, nên có nguy cơ bị đi tù nếu cảnh sát bắt được. Cháu không hiểu người với người sao cứ giết chết nhau mới hả dạ sao khi họ là người có lỗi, một nội dung tin nhắn nói. Tin nhắn cho biết thêm bà Mai từng tìm đến môi giới để giúp đưa về Việt Nam, nhưng họ sợ không ai dám đưa cháu về cả. Còn đến đại sứ quán để làm giấy thông hành thì không gặp được ngài đại sứ, lại sợ bị hại nên bà phải vừa kiếm tiền vừa tìm cách về nước. Một ngày trước khi xảy ra sự việc, bà Mai tiết lộ với một người ở tại Việt Nam rằng bà sẽ đến đại sứ quán vào ngày hôm sau để phơi bày mọi chuyện, còn chuyện ngoài ý muốn có khi em tự tử thật. Nguồn tin giấu tên này tiết lộ với VOA. Vì vụ án vẫn đang trong vòng điều tra nên VOA không thể kiểm chứng về mức độ xác tín của các nguồn tin đã nhận được. Bà Trần Thị Mai được cho biết đã dùng dao mang theo trong túi sách và tự đâm vào ngực mình sau khi đến đại sứ quán để làm thủ tục xin cấp giấy thông hành về nước hôm 3 tháng 4. Những hình ảnh từ camera do đại sứ quán cung cấp cho cảnh sát Malaysia cho thấy sau khi đến đây với một người đàn ông được cho là người môi giới, bà Mai đã tỏ ra tức giận với người ở bên trong đại sứ quán và sau đó rút dao tự sát. Thanh tra Mot Ridzwan Bin Alang, người phụ trách điều tra, nói với VOA tiếng Việt hôm 6 tháng 4. Ông cho biết người môi giới hiện đã bỏ trốn và bà Mai có vẻ như đang gặp trục trặc với visa về nước. Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều ngày 3 tháng 4 ra thông cáo nói, tại nơi làm thủ tục, khi chưa nộp hồ sơ và tiếp xúc với cán bộ lãnh sự, chị Mai có biểu hiện bất bình thường, đập bàn la hét và rút dao từ trong túi sách mang theo người và tự gây thương tích. Sự việc diễn ra đột ngột, nhân viên bảo vệ, cán bộ đại sứ quán và những người có mặt không kịp can thiệp. Sau khi xảy ra sự việc, gia đình bà Mai cho VOA biết đã gửi các ước nguyện cho Bộ Ngoại giao Việt Nam, bao gồm đưa được thi thể bà Mai về Việt Nam, được xem trích xuất camera tại hiện trường nơi bà Mai vào làm giấy tờ ở đại sứ quán và được thông báo về kết quả điều tra về cái chết của bà Mai từ cảnh sát Malaysia.
Một dự luật được chính phủ miền Nam công bố hôm thứ Tư sẽ cho phép lực lượng cảnh sát biển sự linh hoạt nhiều hơn nữa để nổ súng trong khi làm nhiệm vụ ngoài khơi giữa lúc đang có căng thẳng vì tranh chấp ở Biển Đông. Dự luật này dự kiến sẽ được các nhà lập pháp biểu quyết vào cuối năm nay, sẽ cho phép lực lượng cảnh sát biển hành động quyết đoán hơn trong vùng biển có tranh chấp với Trung Quốc. Cảnh sát biển Việt Nam hiện được trang bị các tàu tuần tra của Mỹ và Nhật Bản. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với gần như toàn bộ Biển Đông, một thủy lộ nhộn nhịp với khối lượng thương mại 3.000 tỷ đô la qua lại hàng năm. Việt Nam và 4 nước khác cũng tuyên bố chủ quyền ở vùng biển này, nơi được cho là có nhiều mỏ dầu và khí đốt. Cảnh sát biển Việt Nam có thể nổ súng để bảo vệ chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên biển, quản lý về an ninh trật tự an toàn, môi trường biển và bảo đảm việc chấp hành pháp luật Việt Nam, các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, theo bản dự thảo đăng trên trang web của Quốc hội. Cảnh sát biển có thể nổ súng cảnh báo các tàu hoạt động bất hợp pháp trong vùng biển của Việt Nam nếu các tàu này không chấp hành hiệu lệnh chấm dứt các hoạt động bất hợp pháp, dự thảo viết. Việt Nam dự cho phép cảnh sát biển nổ súng chỉ khi tính mạng và sự an toàn của họ bị đe dọa, hoặc trong khi truy đuổi những người và tàu thuyền vi phạm trên biển, hoặc để bảo vệ người dân mà tính mạng bị đe dọa. Mỹ đã trao cho Việt Nam 12 tàu tuần tra để giúp Việt Nam củng cố năng lực giám sát và bảo vệ hàng hải của mình. Nhật Bản cũng đã cung cấp 6 tàu tuần tra đã qua sử dụng và hứa cấp thêm 6 tàu mới. Việt Nam là nước đối đầu công khai nhất với Trung Quốc ở các vùng biển có tranh chấp trên Biển Đông. Tuy nhiên, Việt Nam tháng trước đã đình chỉ một dự án khoan dầu ngoài khơi phía đông của công ty năng lượng Repsol sau khi bị Trung Quốc gây áp lực. Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt hôm 10 tháng 4 đã tiến hành diễn tập trên Biển Đông khi đang trên đường đến thăm Philippines. Hãng tin AP cho biết ngày 10 tháng 4, Mỹ đã tiến hành cuộc diễn tập ở Biển Đông. Chỉ trong vòng 20 phút, có tới 20 máy bay chiến đấu F-18 cất cánh và hạ cánh trên hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt, thể hiện khả năng chính xác và hiệu quả cao của Hải quân Mỹ. Hãng tin Reuters nói một nhóm tướng lĩnh, viên chức Philippines cùng phóng viên lên tàu sân bay để chứng kiến cuộc diễn tập này. Tàu sân bay Roosevelt trước đó đã tập trận với hai chiến hạm Singapore ở phía nam Biển Đông hôm 6 tháng 4. Hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt tải trọng khoảng 100.000 tấn chạy bằng năng lượng hạt nhân, có thể chở theo 90 máy bay các loại, đang chỉ huy một hải đội thực hiện điều mà quân đội Mỹ gọi là cuộc huấn luyện bình thường ở Biển Đông, nơi đang có tranh chấp chủ quyền biển đảo. Dự kiến hải đội này sau khi diễn tập sẽ ghé thăm Philippines, một đồng minh quân sự lâu năm của Mỹ. Chuẩn đô đốc Steve Kohler, chỉ huy đội tàu sân bay tấn công Roosevelt, nói rằng đây là hoạt động nhằm giữ vững luật quốc tế và xác quyết quyền tự do đi lại trên Biển Đông, bất chấp tình hình gia tăng đẩy mạnh hoạt động quân sự trong khu vực. Ông Steve Kohler nói, chúng tôi nhìn thấy chiến hạm Trung Quốc ở xung quanh mình. Họ là một trong các lực lượng hải quân hoạt động ở Biển Đông, nhưng tất cả đều hoạt động rất chuyên nghiệp. Ông Steve Kohler nói thêm là chuyến công tác đi qua Biển Đông lần này không có gì mới theo kế hoạch luân chuyển thường kỳ. Vào tháng trước, nhóm tàu tấn công do hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson của Mỹ dẫn đầu đã tiến hành các cuộc tập trận song phương với lực lượng phòng vệ hàng hải của Nhật Bản trên Biển Đông, ngay sau khi tàu sân bay này thăm cảng Đà Nẵng của Việt Nam 5 ngày.
Trung Quốc tiến hành thêm một đợt diễn tập hải quân gần đảo Hải Nam, trong khi một hàng không mẫu hạm Mỹ đi qua Biển Đông theo truyền thông nhà nước. Các cuộc diễn tập bắt đầu ngay sau diễn đàn châu Á Bắc Ngao hôm 11 tháng 4 và dự kiến sẽ kéo dài 3 ngày ngoài khơi bờ biển phía nam của đảo Hải Nam, tờ Hoàn Cầu Thời báo loan tin. Bản tin cũng nói, nhà chức trách hàng hải Trung Quốc xác nhận vùng biển quanh bờ biển phía nam của Hải Nam được chỉ định là khu vực cấm qua lại và trước cuộc diễn tập, tàu bè bị hạn chế tiếp cận vùng biển này. Gần địa điểm diễn tập là Tam Á, một thành phố cảng ở Hải Nam, có thể tiếp đón tới 2 tàu sân bay, theo truyền thông Trung Quốc. Đợt tập trận thứ nhất được tiến hành từ thứ Năm tuần trước cho đến thứ Tư tuần này. Một phân tích về hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc đã triển khai 43 tàu hải quân, trong đó có hàng không mẫu hạm Liêu Ninh. Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc cho biết, không quân Trung Quốc cũng đã điều các máy bay chiến đấu và máy bay ném bom tiên tiến gia nhập các cuộc tuần tra tác chiến chung, theo Nine News của Úc. Bắc Kinh có thể đang theo dõi chuyển động của Mỹ ở Biển Đông, trong khi nhóm hàng không mẫu hạm Roosevelt của Hải quân Mỹ di chuyển qua vùng biển này. Hạm đội vừa kể bao gồm một tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân và 65 máy bay phản lực F-18 siêu thanh, máy bay do thám và máy bay trực thăng hướng tới Manila hôm 10 tháng 4.
Kế hoạch chính sách đối ngoại mang dấu ấn của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhằm xây dựng một con đường tơ lụa mới, bao gồm các dự án cơ sở hạ tầng và các liên kết thương mại giữa Trung Quốc và khu vực Âu Á, không phải là âm mưu của Trung Quốc, ông Tập nói ngày thứ Tư, theo truyền thông nhà nước Trung Quốc. Kế hoạch vành đai và con đường của ông Tập được công bố vào năm 2013, nhắm mục tiêu củng cố một mạng lưới rộng lớn những liên kết đường bộ và đường biển với các khu vực Đông Nam Á, Trung Á, Trung Đông, Châu Âu và Châu Phi. Tại một hội nghị thượng đỉnh vào tháng 5 năm ngoái, ông Tập đã cam kết 126 tỷ đô la dành cho kế hoạch này, nhưng đã không vượt qua được sự ngờ vực của các thủ đô phương Tây. Các quan chức ở đó nghi ngờ điều mà Trung Quốc tuyên bố là mong muốn lan tỏa sự thịnh vượng ở khu vực này, thật ra là một nỗ lực nhằm khẳng định ảnh hưởng của Trung Quốc. Sáng kiến vành đai và con đường không phải là một âm mưu của Trung Quốc như một số người trong cộng đồng quốc tế đã nói, ông Tập phát biểu tại một hội nghị hàng năm của Diễn đàn Châu Á Bắc Ngao ở tỉnh Hải Nam của Trung Quốc. Đây không phải là kế hoạch Marshall hậu Thế chiến thứ hai, mà cũng không phải là một âm mưu của Trung Quốc, mà phải gọi là dương mưu, ý nói một kế hoạch minh bạch. Ông Tập được Tân Hoa Xã dẫn lời phát biểu. Trung Quốc nói rằng các dự án dọc theo các tuyến đường của vành đai và con đường sẽ được mở ra để tất cả các nước đầu tư, kể cả các nước thuộc bên thứ ba. Nhưng một số chính phủ phương Tây đã lên tiếng bày tỏ lo ngại các thỏa thuận này sẽ ưu ái đại đa số công ty Trung Quốc. Trong chuyến công du Trung Quốc vào tháng 1, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng vành đai và con đường không thể là một chiều. Trong bài phát biểu khai mạc tại diễn đàn hôm thứ Ba, ông Tập nói rằng các thỏa thuận vành đai và con đường đã đạt được trong 5 năm qua với hơn 80 quốc gia và các tổ chức quốc tế. Trung Quốc sẽ không chơi trò chơi địa chính trị vì những mục tiêu ích kỷ, sẽ không lập ra một câu lạc bộ đẳng cấp cao và sẽ không áp đặt các thỏa thuận thương mại với các nước khác từ trên xuống, ông nói.
Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi tiết mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Đỗ Văn Hội.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp y học hàng tuần trên đài VOA ở địa chỉ Facebook là VOA tiếng Việt. Chương trình tuần này với sự công tác của bác sĩ Đỗ Văn Hội từ Florida. Xin chào bác sĩ Hội ạ.
Chào cô Trà My, chào tất cả quý vị khán thính giả.
Dạ, cảm ơn bác sĩ trở lại với chương trình ngày hôm nay. Thưa bác sĩ, mình nói về một loạt các loại xét nghiệm cũng như là các phương pháp để tầm soát bệnh. Thì ngày hôm nay sau chủ đề về X-quang, về MR, mammogram, thì bây giờ Trà My xin hỏi thăm bác sĩ về MRI, một trong những phương pháp rất thông dụng ngày nay, được sử dụng rất là nhiều, nhưng mà không mấy nhiều người hiểu biết được tất cả những cái công dụng hoặc là tác hại nếu có của nó. Xin bác sĩ cho biết MRI là gì, phương pháp này đã dùng như thế nào và áp dụng cho những trường hợp bệnh nhân như thế nào?
Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, MRI là một phương pháp để chụp hình trong cơ thể của chúng ta mà hết sức là tiện lợi cũng như là thông dụng hiện nay, chỉ có sau cái X-quang, tức là X-ray đó. Thì tôi cũng tạm dịch nghĩa đó, cái chữ MRI đó của tiếng Anh là cái chữ M, tức là magnetic, tức là nó có nghĩa là từ tính, thì giống như cái nam châm vậy đó. Resonance, tức là một cái sự cộng hưởng, và imaging là chụp hình. Thì chúng ta có thể nói rằng đó là phương pháp chụp hình bằng từ tính, chứ là không phải như là bằng X-ray hay là X-quang như trước đây. Nó có tính cách gần như là một cái, nó có cái chất phóng xạ. Nhưng mà còn cái này hoàn toàn là từ tính nam châm, do đó nó không có tác dụng gì cả. Và ở Việt Nam tôi thấy họ gọi là cộng hưởng từ. Vâng, thì với lại cái sóng radio cũng như là dùng máy điện toán để phân tích. Thì đây là một cái phương pháp chụp hình đó, là để tầm soát những cái bệnh mà không dùng tia X-quang, tức là không có hại. Và bằng từ trường để khám phá ra những cái các cái loại bệnh, mà từ đó đó là chúng ta định cái bệnh và để chữa trị. Vì tôi xin nhắc lại là vì không có X quang, không có tia đó, không có tia gọi là tia phóng xạ, do đó thì chúng ta không có nguy hại gì cả.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, như vậy đây là một cái phương pháp chụp hình mà nó tiến bộ hơn X-quang ở chỗ là không dùng tia phóng xạ. Nhưng mà thưa bác sĩ, tại sao như vậy thì người ta không xoay hẳn qua dùng MRI luôn đi, mà tới ngày nay mình vẫn còn thấy là vẫn cho chụp X-quang, và cũng có nhiều trường hợp là chụp MRI và có những trường hợp phải chụp X-quang mới được. Nó có khác biệt như thế nào trong cái kết quả thưa bác sĩ?
Phải nói rằng là cái X-quang đó là một cái phương pháp mà đã phát minh là cách đây cũng trên 100 năm, là do một cái ông nhà bác học người Đức, đó là ông tên là Wilhelm Röntgen. Do đó nó lấy cái chữ mà mình viết tắt của cái R đó, tức là cái X-quang đó, thì để mà đặt cho cái tên như vậy. Nó có cái giá trị hết sức là phải nói rằng là rất là nhanh gọn, và phải nói nó rẻ tiền. Và thí dụ tôi nói, thí dụ như cái trường hợp như này nhá, khi quý vị là bị tai nạn, bị đụng xe, mà có bị cái đau lưng, bị chấn thương ở đau lưng, thì người ta chụp ngay cái X-quang, thì người ta coi quý vị có bị là gãy xương hay không. Đó, cái đó là cái đầu tiên mà nhanh lắm, trong vòng có chừng khoảng 5-10 phút là chúng ta có thể xong. Thì khi nếu mà không có thấy gãy xương rồi đó, thì bác sĩ sẽ cho điều trị và để chống đau. Và có nhiều khi đa số những trường hợp thì nó sẽ khỏi hẳn. Nhưng mà có những trường hợp đó là nó đau kinh niên, vài tháng sau, 5-6 tháng sau vẫn còn tiếp tục đau. Thì lúc đó đó là bác sĩ sẽ cho chụp MRI. Bởi vì MRI đó nó có một cái tính cách là nó chi rất là chi tiết, nhưng mà nó rất đắt tiền. Thứ hai đó là có những cái khó chịu của nó. Lát ra tôi sẽ nói tại sao mà chúng ta không có chụp ngay cái MRI mà chúng ta lại phải chụp X-ray trước. Đấy, thưa cô Trà My.
Dạ, thưa bác sĩ, như vậy thì MRI được chỉ định chụp cho những bộ phận nào trong cơ thể, và những cái bộ phận nào khác thì phải chụp X-ray? Nó có phân biệt được? Dạ.
Hầu hết tất cả những cái cơ quan bộ phận ở trong cơ thể đều có thể chụp được MRI cả. Nhưng mà MRI đó thì như nãy tôi nói, nó đắt tiền hơn và nó đòi hỏi một số cái kỹ thuật cao. Và nó sẽ chỉ ra được rất nhiều cái chi tiết mà X-ray không chỉ ra được. Tôi nói thí dụ như giờ ở đầu, nếu mà chúng ta khi bị chấn thương đó, khi bị chấn thương sọ não, thì chúng ta có thể là bị hôn mê bất tỉnh, thì người ta sẽ chụp X-ray, nó không có thấy được, nó chỉ thấy cái xương mà thôi. Nhưng mà MRI nó cho thấy được là chúng ta có thể bị chảy máu ở trong sọ não hay không, hay là chúng ta bị sưng, bị viêm lên. Đó là có những trường hợp mà về đầu đó, thì chúng ta có thể tìm được và chúng ta có thể xác định được những cái trường hợp nguyên nhân của cái ta kêu là tai biến mạch máu não. Thì quý vị đã biết là có thể là bị chảy máu hoặc là bị tắc cái mạch máu ở trong đầu, thì cái MRI đó nó giúp cho chúng ta biết được. X-ray không có thể cho thấy được. Rồi thí dụ như là chúng ta có thể bất cứ cái cơ bộ phận nào trong cơ thể mà muốn chúng ta thấy rõ hơn, li ti hơn đó, thì chúng ta dùng MRI chứ không thể nào dùng X-ray.
Dạ vâng. Như vậy thì có những trường hợp nào chống chỉ định không nên chụp MRI và những trường hợp nào thì được phép chụp MRI không thưa bác sĩ?
Đó thì khi mà MRI đó, ngoài những cái việc tôi nói cái khó chịu của MRI đó là thế này, là chúng ta phải đưa vào trong một cái hầm. Quý vị đã đưa trong một cái đường hầm nằm ở trong đó đó, và có những tiếng động đó là nó nghe rất là khó chịu, nó làm cho cái người chụp đó là cái người bị bệnh đó là thấy khó chịu. Đây tôi đưa sơ qua để quý vị thấy cái hình ảnh mà đây là một người, đây là cái hình đó, quý vị thấy là cái hình đây là một cái máy chụp, nó có cái hầm đưa chui người vào trong đó. Rồi cái thứ hai đó là chúng ta sẽ thấy đây là quý vị thấy là một người đó, chúng ta thấy rõ ràng là đó, để chui vào trong cái hầm đó đôi khi nó làm rất là khó chịu, do đó nó có nó trở ngại. Tuy nhiên thì như nãy tôi nói đó là MRI nó giúp cho chúng ta rất là nhiều. Thì bây giờ những cái trường hợp đó mà MRI không được dùng là thế nào? Khi chúng ta ở trong người chúng ta có những cái bộ phận nó kêu là bằng kim loại. Thí dụ quý vị có một cái máy mà để cho nó kêu là pacemaker, làm cho cái trái tim đập bình thường, là vì đôi khi trái tim của quý vị không đập được nữa là vì lý do không có điện, do đó là phải đưa những cái chất đó, mà cái đó là nó có kim loại. Nói chung tất cả những gì có kim loại ở trong cơ thể quý vị không được dùng MRI hoặc là rất là hạn chế. Do đó thì đó là một cái điều đầu tiên, là nếu mà quý vị có một cái gì mà nó nằm ở trong cơ thể, thí dụ như là mổ xẻ mà nó có bằng cái chất kim loại thì không được dùng. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là thì có thể cái đó là cái điều đầu tiên thôi. Và chúng ta cũng biết là MRI nó có hai loại. Một cái loại đó là nó kêu là bình thường non contrast, tức là không có dùng cái chất cảm quang, và một cái chất khác đó là contrast, tức là dùng một cái loại thuốc nó bơm vào trong mạch máu để nó cản quang, chúng ta thấy rõ hơn, nhưng mà nó mắc tiền hơn và nó có thể gây ra một cái chứng đó kêu là nó có thể gây làm chúng ta bị là chúng ta bị một cái hình thức là kêu là allergy, ok,
dị ứng lại đó.
Và dị ứng đó, do đó là những trường hợp đó là chúng ta không nên, rất là khó sử dụng. Nhưng nói chung đó thì MRI đó đã có những cái điều đó mà chúng ta không được dùng, còn ngoài ra đó thì chúng ta có thể sử dụng được. Lát chúng ta sẽ nói thêm về các trường hợp khác.
Vâng, thưa bác sĩ, như vậy thì cũng tiện đây hỏi luôn bác sĩ, cái lợi ích của MRI thì bác sĩ cũng cho biết rồi, nó cho hình ảnh rõ nét và nó cũng không có cái tia gọi là phóng xạ, không có gây gọi là tác hại gì. Nhưng mà có những cái tác dụng phụ hay là những cái bất lợi của phương pháp này như thế nào thưa bác sĩ, nếu có?
Nó có những cái tác dụng phụ đó, thì người ta thấy rằng là MRI ngoài những cái rất là khó chịu mà cái người bệnh đó là phải chịu khi mà nằm ở trong cái hầm đó, nó có tạo cho mình rất là lo âu, rất là lo lắng. Những người nào lo sợ đó là không thể nằm được, nằm hồi cái là phải la làng lên, là phải chạy ra ngoài kêu gọi, không chạy được là vì nó nằm ở trong hầm rồi. Do đó giống như nằm trong một cái gì đó ghê gớm lắm. Tôi cũng đã có lần nằm ở trong đó, mình cảm thấy giống như là mình bị nhốt ở trong một cái khoảng không gian giống như một cái hòm này đó, thành rất là lo sợ đó. Và có những tiếng động rầm 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 rầm, mà nếu người nào không quen thì có thể là bị ảnh hưởng. Thì đó là cái bất lợi đó. Là ngoài ra đó thì nó hơi lâu dài, nó lâu, nó có thể kéo dài từ 20 cho đến 60 phút. Và như nãy tôi nói, những ai mà có cái tính lo âu sợ hãi thì không thể chụp được. Còn cái lợi ích thì rất là chính xác, và nó hơn tất cả những cái phương pháp này như là X-ray đó, thì nó ấy hơn.
Như vậy là hoàn toàn không có một cái tia xạ nào, không có cái gì mà mình có thể lo âu là tác dụng phụ hay là phản ứng phụ gì hết với phương pháp này, phải không bác sĩ?
Dạ đúng, cho đến bây giờ thì người ta thấy rằng nó cũng không có một cái gì hại đến cơ thể của chúng ta. Như là chúng ta là X-quang thì do đó với đặc biệt thế này, những người nào mà hay nhúc nhích cử động đó thì tức là cái MRI nó không có giúp cho nhiều, bởi vì chúng ta phải nằm yên thật yên. Do đó con nít hay là những người nào mà hay cử động đó thì cái đó là chúng ta không cũng không có thể chụp MRI được.
Dạ. Nhưng mà thưa bác sĩ, nếu mà nó vô hại, cái tính gọi là tiện lợi, cái lợi nó nhiều hơn cái hại như vậy đó, so với lại X-ray hay là siêu âm á, thì tại sao người ta không có cho chụp MRI thường xuyên hay là mạnh dạn? Tại vì mình thấy là bác sĩ cũng cân nhắc lắm trước khi gửi đi chụp MRI, phải không bác sĩ? Chứ không phải là cứ hở cái là cho đi chụp.
À, đúng, đúng. Người ta là khi nào mà những cái phương pháp khác đó, mà thí dụ như là X-ray hoặc là siêu âm, thì thường là bác sĩ cho làm những cái đó trước. Bởi vì nó rẻ mà nó nhanh. Còn cái MRI này nó hơi phức tạp, phải nghĩa là phải có chuẩn bị rất là lâu. Và đấy, như tôi nãy tôi có nói đó, là có những cái trường hợp những người đó không thể nào mà nằm ở trong đó được. Và hay nữa là rất là mắc tiền.
Vâng. Cái cũng là cái việc chi phí, nó cũng là một yếu tố giúp người ta còn hạn chế sử dụng MRI. Thế có rủi ro nào không bác sĩ với phương pháp này?
Thì đấy, như tôi vừa nói, nó không có một cái rủi ro gì lớn hết.
Dạ. Ví dụ như mình nằm ở trong đó lâu như vậy đó, thì có gây cái gì cho não, cho đầu, cho thần kinh gì không?
Nó gây ra, nhưng mà đấy thì có những trường hợp mà những người ta sợ quá đó, cuối cùng người ta có thể bất tỉnh đó. Có thể là bị là kêu là fainting đó. Thành ra ta cũng đó là có những cái người mà nó có cái tinh thần hoặc là yếu, khi mà nằm trong đó sợ quá hoảng lên và có thể bất tỉnh luôn. Đấy, cái đó chỉ có vậy thôi, chứ còn ngoài ra thì không có cái gì tác dụng từ máy nó làm cho mình đâu. Ví dụ như là giống như X-ray.
Thưa bác sĩ, ngay lúc này có vài câu hỏi là chụp cắt lớp đó, scan đó, CT scan đó bác sĩ, thì có khác với MRI hay không?
Thì lát đây chúng ta sẽ có cái sẽ nói đến cái khác biệt giữa MRI và CT scan. Nó có cái khác biệt. Cái MRI á, nó làm bằng dù từ trường, nhưng mà CT scan đó thì nó dùng cũng như giống như X-ray vậy đó. Như X-ray nó đã có những cái tia phóng xạ nhưng mà nó làm nhanh, do đó nó cũng không có hại bằng nếu mà chúng ta không có hại lớn. Nhưng mà nó cũng có cái từ trường, nhưng mà cái CT scan đặc biệt đó là trong người chúng ta đó, là nếu mà có những cái kim loại chúng ta vẫn chụp được. Khác với lại MRI, trong người có những cái kim loại thì không được.
Yeah. MRI khác với lại những cái phương pháp khác như là CT scan, siêu âm, X-ray ở những điểm nào khác nữa thưa bác sĩ? Nếu có xin bác sĩ trình bày.
Thì bây giờ tôi thì nói ra từng cái đi. Cái siêu âm á, thì nó rẻ, nhanh, an toàn. Đó. Thì cái thứ hai đó là CT scan đó là nó có bắn cái tia X-quang vào và cắt ra nhiều phần và nó chụp thì cũng nhanh chứ không có và nó không có tạo nên những cái lo sợ như là MRI. Thì đấy là những cái khác biệt rồi đó. Thì do đó chúng ta thấy rằng là MRI rất là tốt nhưng mà nó có một vài cái điểm nhỏ đó thôi và đắt tiền. Thứ hai là làm cho người ta sợ hãi. Người nào mà không quen thì có thể sợ hãi.
Vâng. Thưa bác sĩ, như vậy câu hỏi tiếp theo của Nga Trương là khi nào cần phải tiêm thuốc cản quang trước khi chụp MRI?
Cái cản quang đó, do đó nãy tôi nói là nó là contrast. Contrast có nghĩa là nó có cái chất đó chích vào thì nó làm cho nó nét, tìm ra nó rõ hơn. Còn nếu mà không cản quang đó, tức là non-contrast thì không có chích thuốc. Thì khi chích thuốc vào á, thì đó là cái trường hợp mà bác sĩ ta thấy cần phải xem xét nó rõ hơn là MRI bình thường. Thì do đó là chúng ta cũng cố gắng khi nào mà cần thiết lắm thì chúng ta mới làm contrast.
Dạ. Với lại cái khi mà làm contrast, bác sĩ phải chích cái thuốc đó vào, cái thuốc cản quang đó, thì nó có tác hại gì không? Nó có phản ứng phụ nào không?
Nhưng nãy tôi nói cái cản quang đó thật sự nó là chỉ là một cái đai, là một cái thuốc giống như là một cái đồ nhuộm vậy thôi. Đó, nó cũng không có mà nó cản được cái khi nào mà cái tia đó mình chụp nó đó, thì nhờ vì cái thuốc đó nó làm cho nó rõ hơn, có thể là bị cái là dị ứng thôi, chứ ngoài ra thì cũng không có cái gì mà ta thấy không có cái gì mà tác dụng là quan trọng hết.
Dạ, tức là dị ứng thôi. Nếu như người nào mà dị không ứng. Chịu thì phải phản ứng lại đó. Thì
dạ, đúng rồi.
Ứng, dạ. Thưa bác sĩ, câu hỏi tiếp theo của Vũ Thương. Chụp mô mềm thì chụp MRI tốt hơn, nhưng chụp xương khớp thì X-quang tốt hơn, có đúng vậy không?
Thì ta định nghĩa cái X-quang là cái gì? X-quang đó là khi mà chúng ta phóng vào cơ thể đó, thì những cái chất cản lại, cản quang tốt đó là xương hoặc là những chất kim loại. Do đó khi mà chúng ta chụp xương đó thì chúng ta không cần thiết phải MRI, mà chúng ta chỉ cần X-ray là được rồi. Do đó có gãy hay không là chúng ta có thể dùng X-ray thôi. Đó, dùng X-quang, không nhất thiết không cần phải MRI. MRI là khi nào chúng ta cần nhìn vào những cái chi tiết nhỏ, có thể có những cái X-ray nó không có phát hiện được một cái nét giống như là nó bị nứt thôi thì có thể không thấy được. Nhưng mà MRI thì nó có thể cho thấy được. Trường hợp đó thì chúng ta dùng MRI. Và nói chung chụp xương là ta dùng X-ray mà thôi.
Dạ. Câu hỏi tiếp theo của một khán giả ở đây là: nếu nghi ngờ đột quỵ thì chụp MRI tốt hơn hay là chụp CT tốt hơn, thưa bác sĩ?
Thì thường thường đó là ở trong các nhà thương đó, khi mà đột quỵ hoặc là có những tai biến đó, người ta dùng liền là CT. Bởi vì CT đó là người ta có thể làm nhanh, với lại là có thể tìm được ra được tất cả những cái gì có thể ở trong não. Nó giống như MRI, nhưng mà CT cũng có thể làm là thường thường người ta dùng CT scan.
Dạ, thưa bác sĩ, như vậy thì xin hỏi thêm về những giới hạn trong việc chụp MRI, hay là mình muốn chụp lúc nào cũng được, thường xuyên như thế nào cũng được. Có một cái mức độ, một cái khuyến cáo nào về mức độ thường xuyên sử dụng cái phương pháp này không?
Bởi vì có những cái vấn đề mà tôi đã kể bên trên, là thứ nhất là đắt tiền, thứ hai là nó đòi hỏi cái thời gian lâu và chuẩn bị kỹ. Do đó người ta khi nào cần thiết thì mới chụp, chứ không phải là bất cứ cái gì đều là chụp MRI cả. Khi nào những phương pháp khác mà nó không có giúp cho được cái vấn đề định bệnh đó, X-ray hoặc ultrasound đó, thì ta dùng MRI. Yeah. Do đó thì để chúng ta biết được như vậy, không nhất thiết là lúc nào cũng phải chụp cái MRI đâu.
Yeah. Nhưng mà trong trường hợp như là mình có điều kiện tài chính và mình muốn bảo vệ sức khỏe cho nó an toàn đó, có thể mình nghi ngờ cái gì hoặc mình lo lắng một cái gì đó, thì mình cứ xin bác sĩ cho đi chụp MRI mà không phải quan ngại tới vấn đề biến chứng hay là tác dụng phụ, phải không bác sĩ?
Thì nếu trường hợp mà chúng ta không quan ngại cái đó thì có thể, nếu bác sĩ cảm thấy là MRI nó giúp cho liền, chúng ta không phải đi qua nhiều cái giai đoạn đó, thì có thể làm được liền. À, nhưng còn cái vấn đề lát đó, mà chúng ta có thể nói đó, trường hợp mà ung thư đó, cái ung thư đó thì chúng ta là thường thường là chúng ta ra soát đó, thì ta dùng bằng CT scan.
Vâng, câu hỏi vừa rồi là cũng vì là có rất là nhiều người ngày nay cứ quan ngại là về vấn đề mình có bị ung thư hay không, tầm soát trước để mà sớm phát hiện để điều trị được. Cho nên họ cứ nói là có phải MRI là phương pháp cho hình ảnh tốt nhất và có thể giúp tầm soát được ung thư hay không?
Thì như nãy tôi nói đó, là khi mà chúng ta rà soát những cái, thí dụ như là có những người bị ung thư mà nó có thể chạy đi nhiều nơi đó, thì người ta dùng CT scan. Dùng CT scan để ta scan coi xương, scan tất cả này kia khắp nơi coi như thế nào. Còn trường hợp MRI đó, là người ta chú tâm vào một cái phần nào đó của, thí dụ như là chúng ta coi cái bộ phận đó. Cái phần đó nó có những cái gì không thì người ta chú tâm, người ta dùng MRI. Chứ còn không thì là CT scan thôi.
Dạ, CT scan có thể giúp tầm soát được ung thư. Tuy nhiên CT scan thì dùng tia phóng xạ, cho nên chụp đúng. Nhiều cũng không được và thường xuyên cũng không được, phải không ạ?
Đúng rồi.
Dạ. Như vậy câu hỏi của Tuyết Nguyễn là: chụp CT scan bao nhiêu lần và thường xuyên như thế nào là tốt?
Cái đó chúng ta cũng không có nên CT scan nhiều. Khi nào cần thiết lắm thì chúng ta mới làm. Chứ không phải là ngày nào chúng ta làm CT scan bao nhiêu lần, cả chục lần trong một tháng, thì cái đó là không nên. Thường ta làm một lần, rồi sau có thật vài tháng sau đó người ta kiểm soát lại, thì họ có thể dùng CT scan để mà xem lại coi cái kết quả, hoặc là 6 tháng sau, hoặc là sau khi chúng ta chữa trị ung thư đó, thì người ta rà xét lại bằng CT scan, có nhiều khi 6 tháng hoặc cả năm, chứ không phải là ngày nào cũng làm cả. Cái đó thì không chắc chắn là không
câu
có.
Câu hỏi của bạn Vũ Thương: ở Việt Nam bây giờ quảng cáo chụp MRI và PET để tầm soát ung thư, có đúng không bác sĩ?
Như nãy tôi nói đó, là cái tôi cũng không hiểu sao bây giờ ở Việt Nam thì nó quá rẻ đi, thì có nhiều người bệnh nhân của tôi đó cũng về Việt Nam để mà bác sĩ cho chụp MRI. Thì cái đó cũng là cái tốt thôi, cái đó không có gì hại cả, không có tốt. Nó cũng tốt thôi. Thành ra tôi thấy là nếu trường hợp mà nó quá dễ dãi như vậy đó, thì chúng ta không có cái gì mà ngăn cấm làm cái MRI cả. Còn cái CT scan đó, đấy, và cái PET đó, có cái bạn nào đó nhắc đến cái PET, PET đó. Đó là một cái loại đó là chụp cũng như là scan, nhưng mà nó scan rất là tốt khi mà chúng ta trị ung thư. Thì cái tiến triển của ung thư, thí dụ như là chúng ta có một cái đốm ở trong cái phổi á, thì chúng ta bị ung thư, khi ta trị một thời gian sau đó, CT scan có nhiều khi không cho thấy là cái diễn tiến, cái biến đổi, nhưng mà cái PET á, nó cho chúng ta thấy được cái biến đổi như thế nào, rất là tốt, nhưng mà rất là đắt tiền. Thưa quý vị.
Nhưng mà cái PET đó thì nó có cái tác dụng phụ nào không? Nó cũng dùng tia phóng xạ hay sao bác sĩ? Có sợ
cái PET thì tôi cũng không có nghiên cứu lắm, nhưng mà đại khái thì nó cũng có những cái hại, chứ không có giống như là cái MRI. MRI thì nó không hại.
Vâng, như vậy để trả lời cho bạn Vũ Thương, tức là để tầm soát ung thư đó là CT scan hoặc là PET, chứ còn MRI như bác sĩ lúc nãy nói là không phải là phương pháp tốt nhất để rà soát ung thư. Dạ, thưa bác sĩ, đối với những trường hợp mà mẹ mang thai, những thai phụ hoặc là những em bé còn nhỏ dưới 3 tuổi đó, thì cái lời khuyên như thế nào đối với việc MRI, có an toàn hay không, có ảnh hưởng
thì
gì không?
Như lúc nãy tôi nói đó, là nói chung đó là cái MRI nó không hại đến cơ thể. Nhờ, tuy nhiên đối với thai phụ thì như thế nào? Bởi vì quý vị là thai phụ, tức là có cái thai nhi, mà nhất là những thai nhi mà 3 tháng trở xuống đó, thì người ta cũng nghiên cứu và người ta thấy rằng là cái MRI đó nó không có hại gì, nhưng mà tuy nhiên nó không có lợi. Bởi vì thai nhi là thường thường nó nhúc nhích ở trong cái cơ thể, trong cái bụng mẹ đó, do đó là cái tử cung đó, do đó đó khi mà nhúc nhích như vậy thì MRI nó không giúp gì được cả. Tuy nhiên có những trường hợp người ta phải sử dụng MRI để mà coi cái bào thai, cái thai nhi nó ra sao, ốc ra sao, như thế nào, đấy là trường hợp đặc biệt thì người ta dùng MRI. Ngoài ra đó người ta dùng siêu âm mà thôi. Siêu âm thì nó an toàn. Và vâng, nó cũng rẻ tiền mà an toàn. Còn cái MRI nó cũng rất là phức tạp. Thì chui để một người phụ nữ thai nhi, một người thai phụ mà chui vào trong một cái hầm đó, đôi khi nó cũng là khó chịu lắm. Và đấy, để có những cái bất lợi như vậy, cho nên người ta ít dùng.
Em bé nhỏ thì cũng càng khó khăn với cái phương pháp này, là vì các em bé không có nằm yên, mà phương pháp này đòi hỏi là phải nằm yên không động đậy trong lúc chụp, phải không ạ?
Dạ đúng, chắc chắn là người ta không có dùng MRI cho mấy cháu nhỏ. Dạ. Ngoài trừ trường hợp có thể là khi nào mà MRI cho cái đầu hay gì, là cái đó là hiếm lắm, chứ không có thường xuyên đâu.
Vâng, như vậy thì đối với những em bé nhỏ, thay vì chụp MRI thì người ta có phương pháp nào khác không bác sĩ? Thay thế được cho hình ảnh tốt như MRI?
Dạ, cái đó là cái này chuyên môn của bên ngành nhi khoa. Thành ra cái đó thì chắc là phải hỏi nhi khoa thì rõ hơn.
Dạ, thưa bác sĩ, như vậy cần chuẩn bị như thế nào trước khi đi chụp MRI? Cần lưu ý những gì?
Trước khi em đi làm MRI thì đương nhiên là cái người bệnh nhân phải biết rằng là cái phương pháp nó chụp như thế nào, có những cái gì mà làm cho chúng ta khó chịu. Như hôm nãy là trên chúng ta nói là nó phải chui vào trong cái hầm, rồi nằm ở trong đó, rồi cái máy nó chạy tới chạy lui, nó làm rầm 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 rầm, nghe rất là sợ hãi. Và nằm rất là lâu chứ không có, và không có được nhúc nhích, phải nằm yên. Thì do đó đó cái người bệnh nhân phải biết cho đó. Thứ hai đó là người bệnh nhân coi có cái trong người có cái chất, có cái kim loại nào không. Nếu có kim loại là không thể được, phải nói cho bác sĩ, cho cái người mà technician đó, cái người mà chụp đó, thì người ta không có cho làm MRI mà ta làm CT scan. Nếu cần thì ta làm CT scan nếu mà có những cái kim loại trong cơ thể. Vâng. Do đó, ngoài ra nếu mà khi mà chụp mà cần phải có cái cảm quang đó, thì đó là cái vấn đề mà có cái sự có sự hướng dẫn rất là kỹ. Thành ra chúng ta phải theo những cái lời hướng dẫn đó.
Thưa bác sĩ, rồi trong lúc mà chụp hình như vậy đó, thì có cần phải, như là thí dụ như đi chụp mammogram thì người ta kêu là không bôi cái gì lên người, dầu gió hay là dầu thơm hay là phấn, tất cả không có được có một cái chất nào trên người cả. Đối với MRI thì sao?
Cái MRI tương đối nó cũng dễ dàng hơn, do đó khi mà chụp MRI đó, không phải là mình bỏ hết quần áo ra đâu. Nhưng mà ta chỉ có thể là ấy xong rồi mặc một cái áo choàng mỏng, thế thôi, là có thể vào trong nằm trong đó. Đương nhiên là tất cả những cái gì mà trên nữ trang hoặc là đồng hồ hay tất cả cái gì nó có kim loại đó, đều phải tháo gỡ ra hết. Bông tai, tất cả đều chúng ta phải tháo ra hết.
Vâng.
À, có
trên
nhiều nơi thì
không
họ
có nên thoa sức cái gì cả.
Thì người ta cũng khuyên là không có thoa gì, cái tự nhiên thôi, để tự nhiên là tốt nhất, để cho nó không có cản cái chất mà để mà nó nghiên cứu đó, để mà nó chụp trong cơ thể nó không có bị trở ngại.
Vâng. Thế còn vấn đề ăn uống có cần phải nhịn ăn kiêng uống như thế nào không trước khi thực hiện cái phương pháp này?
À, cũng không, mà không nên để đói quá, và không có nên ăn no quá, là ăn thế nào để cho mình không có, đôi khi đó, đường nó xuống thấp quá đó, nó có thể làm chúng ta bất tỉnh. Chúng ta cũng cần ăn bình thường thôi, không có ăn quá đáng, cũng vâng. Không có nhịn đói.
Vâng, một câu hỏi từ khán giả là cái thuốc để uống, cái chất nước để uống trước khi chụp MRI á, nó có gây tác hại như thế nào đối với bao tử không? Nó có tác dụng gì xấu cho cơ thể hay không?
MRI mà nói về để mà kêu là cảm quan đó, vâng. Thì người ta chích vào trong mạch máu chứ không phải là uống. Cho uống, còn uống á là khi chúng ta chụp, nó kêu là dùng khi mà chụp bao tử đó thì người ta cho uống cái chất cảm quan vào, thì cái X-ray đó thì người ta chụp, người ta thấy cái cản quang nó nằm ở chỗ nào, nó vào cái góc, vào thí dụ nó có một cái lỗ hổng thì nó cái chất cản quang nó chui vào trong đó thì X-ray nó thấy được. Còn MRI đó là không có dùng cái cách đó. MRI chỉ là khi mà chích thuốc vào trong mạch máu mà thôi.
Dạ. Nhưng mà cái chất thuốc đó thì cũng an toàn phải không bác sĩ?
Thì như nãy tôi nói, nó cũng không có tác dụng gì phụ, ngoài nó là cho dị ứng. Có nhiều người có thể là bị dị ứng, là vì có thể là đai, có nhức đầu, có thể là ói mửa, và có thể là đi tiêu chảy, đó là những cái phản ứng đó, hoặc là ngứa ngáy, vân vân. Nếu trường hợp nào đó quý vị mà đã từng đi chụp bao tử đó mà người ta cho uống đó, mà bị có những cái phản ứng đó, thì nên nói cho những cái cơ quan mà chụp MRI để người ta có thể ta tránh hoặc là thế nào đó, bởi vì có thể là có thể dị ứng.
Vâng, thưa bác sĩ, câu hỏi của Hồng Đông Phạm: chụp X quang tại giường thì cách bao nhiêu mét là an toàn thưa bác sĩ?
À, cái chụp X quang tại giường thì thường thường người ta chụp những cái loại nó nhỏ, nó portable đó, thì cái đó nó cũng không có cái gì, mà mình đâu có chụp lâu, mình chụp rất là ngắn chút thôi. Thì thường thường đó là người ta phải cái cách chụp cái X quang đó là đương nhiên người ta phải bảo vệ. Ta dùng có thể là nếu mà trường hợp mà có bầu thì rất là cẩn thận, hoặc là còn những người bình thường đó thì cũng không có gì và trở ngại. Dĩ nhiên là những cái bệnh nhân, cái người mà không phải bệnh nhân thì nên đứng xa xa chút, một vài thước. Là vì khi mà ở giường đó, ở tại giường bệnh thì cái máy nó cũng không phải là máy lớn, nó chụp không có nhiều. Còn nếu mà cần phải chụp nhiều thì đi vào trong một cái phòng đó, phòng đó nó có cái chì bao quanh để cho cái tia phóng xạ nó không có phóng ra. Hoặc là những cái người ngay gần bệnh nhân cũng vậy, cũng có những cái áo bằng chì để cho bảo vệ những cái bộ phận khác, cái đó là cho X-ray đó.
Dạ vâng, tức là cản cái tia phóng xạ đó. Trời mình thấy là vô cái phòng chụp X-quang đó thì cái người kỹ thuật viên họ cũng phải bước ra ngoài cái bức tường khi mà họ bấm nút họ chụp, họ cũng không đứng gần người bệnh nhân. Cái đó là để cho mình cẩn thận, để tránh những cái độ phóng xạ có thể, nhưng mặc dù nó nhỏ nhưng mà cũng cẩn thận vẫn hơn. Thưa bác sĩ, câu hỏi kế tiếp là Trời My hỏi thăm bác sĩ, một người khán giả tên Trời My hỏi là có chụp X-quang nhưng lúc chụp bác sĩ không bảo tháo bông tai ra, có bị sao không thưa bác sĩ?
Thật sự là cái X-ray thì đó không có, nó không có ảnh hưởng gì cả. Thì cái khi nào có thể, tôi nói thí dụ có trường hợp những bệnh nhân đó, người ta nuốt một cái gì vô trong ruột, một cái gì bằng kim khí đó, hoặc là bị viên đạn nó còn nằm đó, hoặc là bị mảnh đạn nó còn nằm, thì người ta vẫn chụp không sao cả. Thì ta thấy được, người ta thấy được những cái mảnh đạn đó, và nhất là xương, thì cái xương nó cản quang rất là mạnh. Do đó mà khi người ta chụp X-ray đó thì người ta thấy được xương rất là rõ ràng, nó màu trắng, nó hiện lên là màu trắng. Còn những cái gì không phải là xương đó, như là thịt hoặc không khí ấy, thì nó lên màu đen, chứ không phải là màu đen là cái mà nó cản quang là nó hiện lên chúng ta thấy là màu trắng.
Dạ vâng, hy vọng là 30 phút vừa qua đã đem đến cho quý vị và các bạn những thông tin hữu ích giúp chúng ta hiểu thêm về một phương pháp xét nghiệm đang ngày càng phổ biến ngày hôm nay, đó là MRI để tầm soát các loại bệnh tật. Chúng tôi có chương trình hỏi đáp trực tiếp y học hàng tuần mỗi buổi tối thứ năm từ 10:30 tới 11:00 tối giờ Việt Nam trên Facebook của đài VOA. Mong quý vị đón xem thường xuyên.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Vào tháng 11 năm 2013, người dân Ukraine tập họp tại quảng trường Kiev hay còn gọi là Maidan, đều đòi hỏi tiếng nói của họ được nhà nước chú ý đến. Sau 3 tháng biểu tình, Tổng thống Viktor Yanukovych, người đã nỗ lực đưa Ukraine xa cách châu Âu và đến gần Nga hơn, trái với nguyện vọng của người dân, đã trốn khỏi Ukraine. Những anh hùng của cuộc biểu tình ủng hộ Liên minh châu Âu ở Ukraine năm 2013 còn gọi là Euromaidan đã chiến thắng nhưng thừa hưởng di sản của một quốc gia đầy dẫy tham nhũng và từ lâu đã ngăn chặn những cải cách. Làm việc qua cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ, USAID, Bộ Ngoại giao và những đối tác, chính phủ Mỹ đã hợp tác chặt chẽ với xã hội dân sự Ukraine và chính phủ của Tổng thống Petro Poroshenko, đưa Ukraine vào con đường thực hiện lời hứa của cuộc biểu tình ủng hộ Liên minh châu Âu ở Ukraine năm 2013, còn gọi là Euromaidan, là một nước Ukraine ổn định, dân chủ, thịnh vượng và tự do. Một nước Ukraine với nền pháp trị mạnh mẽ và mức tham nhũng thấp sẽ thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài cần thiết để đảm bảo thành công về kinh tế. Tuy nhiên, việc này không phải là một vấn đề đơn giản và không thể xảy ra mà không có một số cải cách khó khăn. Trong khi có nhiều thành tựu trong 4 năm qua, nhưng còn có nhiều việc cần phải làm. Vì lý do này nên bà Susan Fridge, Giám đốc phái bộ vùng của USAID phụ trách Ukraine và Belarus, vừa mới tuyên bố trên một trang blog là thay đổi đang xảy ra tại Ukraine. Bà viết lĩnh vực tư pháp về hệ thống chăm sóc sức khỏe đang được tái cơ cấu. Tuy nhiên, cần phải tiếp tục những nỗ lực giải quyết nạn tham nhũng, trong đó việc thành lập một tòa án chống tham nhũng độc lập là cần thiết trong việc củng cố cải cách trong lĩnh vực tư pháp. Việc phân quyền đang mang những nguồn lực của chính phủ đến gần người dân hơn và những cộng đồng mới được củng cố đang làm việc để giúp cho những dịch vụ của chính phủ hữu hiệu và có trách nhiệm hơn, bà Fritz viết. Cai trị trên mạng giúp tự động hóa hệ thống chính phủ để tạo nên minh bạch và trách nhiệm trong tiến trình cai trị của chính phủ. Cải cách lĩnh vực năng lượng và tái cơ cấu hệ thống cung cấp năng lượng một khi hoàn tất sẽ giúp cho đất nước độc lập về năng lượng và an ninh hơn, bà Fritz viết. Trong khi Ukraine có một con đường dài phải đi trước khi tuyên bố thành công trong tiến trình cải cách và chiến thắng tham nhũng, chúng ta tin rằng chúng ta đã giúp Ukraine tiến bộ đáng kể, bà Fritz viết. Bà Fritz nhấn mạnh mục tiêu của chúng ta tại USAID không lay chuyển, đó là tiếp tục hợp tác với chính phủ Ukraine, lĩnh vực tư và xã hội dân sự để chặn đứng tham nhũng, đẩy mạnh dân chủ và kích động tăng trưởng kinh tế toàn diện. Chúng ta cam kết giúp Ukraine tự chủ và giúp người Ukraine đạt được thịnh vượng, mong muốn mà họ đáng được hưởng.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ Năm, ngày 12 tháng 4 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.